chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự buổi trưa trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 11 năm 2023. Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin nhanh mà chúng tôi vừa cập nhật được.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, chỉ đạo các nhà thầu thi công huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công 3K4 kiếp để bù lại tiến độ, bảo đảm hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch đã được các đơn vị nhà thầu cam kết, trong đó hoàn thành đắp vật liệu dạng hạt các cầu trước ngày 10 tháng 11, hoàn thành móng cấp phối đá dăm trước ngày 25 tháng 11. Đặc biệt, phải hoàn thành việc thảm bê tông nhựa trước ngày 10 tháng 12 tới đây, bảo đảm hoàn thành thi công và hoàn thiện các thủ tục để đưa dự án vào khai thác trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
Bộ Giao thông Vận tải cũng đang lấy ý kiến các địa phương và các đơn vị có liên quan dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm mới đáng chú ý trong dự thảo là kéo dài cao tốc Bắc Nam phía Đông tới Đất Mũi và bổ sung tuyến cao tốc Quảng Ngãi Kon Tum. Cụ thể, theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ do Cục Đường bộ Việt Nam lập, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được bổ sung thêm đoạn Cà Mau Đất Mũi dài 90 km, 4 làn xe, đầu tư trước năm 2030. Với số km tăng thêm này, cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ dài 2.153 km, quy mô từ 4 đến 10 làn xe, hiện quy hoạch là 2.063 km. Như vậy thì tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ xuyên suốt từ cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn đến Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, thay vì đến thành phố Cà Mau như quy hoạch hiện nay.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp các bộ ngành liên quan trình Thủ tướng chương trình hồ sơ xây dựng nghị định quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp. Cần làm rõ việc lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp hoặc mái của các công trình xây dựng nào có thể phát triển được điện mặt trời, loại tự sản tự tiêu không liên kết lưới điện, loại có liên kết với lưới điện thì phải đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải và phân phối. Mục tiêu nhằm đảm bảo khuyến khích phát triển loại hình này cũng như phương án phát triển nguồn điện đã nêu trong quy hoạch điện 8.
Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam lập kỷ lục 4 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 10 tháng qua. Đây là con số cao nhất sau 34 năm gạo Việt Nam tham gia vào thị trường thế giới. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở mức 653 đô la Mỹ một tấn, giá gạo 25% tấm dao động ở mức 638 đô la Mỹ một tấn. Tuy giảm nhẹ nhưng hiện giá gạo Việt Nam vẫn đang ở mức cao và bỏ xa gạo Thái Lan tới 91 đô la Mỹ một tấn. Dự báo xu thế giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới, nhiều doanh nghiệp khẳng định gạo Việt Nam đã xác lập được vùng giá mới và ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao. Chính các doanh nghiệp xuất khẩu nhận định, nhờ sản lượng xuất khẩu đều đặn mỗi năm khoảng 7 triệu tấn, chính sách xuất khẩu cũng ổn định, nên vị thế của những nhà sản xuất gạo Việt Nam đang có sự chuyển biến tích cực trên thị trường gạo thế giới.
Diễn đàn Mekong Connect 2023 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11 tới tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa vùng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững, với sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ. Năm 2023, Mekong Connect đánh dấu lần đầu tiên diễn đàn mở rộng phạm vi liên kết phát triển cấp vùng thành phố Hồ Chí Minh và và tất cả 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới trở thành diễn đàn đối thoại kinh tế công tư thường niên của vùng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong mối liên kết với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Đông Nam Bộ, nhằm tạo không gian tiếp cận, thảo luận và kiến nghị các cơ hội, thách thức cũng như giải pháp có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế của khu vực.
Tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa tổ chức chương trình gala Gia đình trẻ hạnh phúc năm 2023 và ra mắt mạng lưới đồng hành xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc. Chương trình này nằm trong chiến dịch truyền thông xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc năm 2023 với chủ đề Chạm để yêu thương từ tháng 6 đến tháng 12 năm nay. Tại chương trình, 15 gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ đã được biểu dương. Đây cũng là những hạt nhân đầu tiên tham gia mạng lưới đồng hành xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc, quy tụ những gia đình trẻ điển hình để lan tỏa giá trị của hạnh phúc gia đình trong thế hệ trẻ.
Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ đã phát đi bản tin cảnh báo triều cường vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ. Theo đó, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu trên các sông miền Tây Nam Bộ đang lên chậm, hiện ở mức dưới báo động 1. Tuy nhiên, dự báo trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch, khu vực Tây Nam Bộ có khả năng lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Đến ngày 12 tháng 11, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày có thể lên ở mức sấp xỉ hoặc trên báo động 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Tiền và sông Hậu ở cấp độ 1.
Trong tháng 10, Cục An toàn Thông tin đã rà soát và ghi nhận 53 website cơ quan nhà nước bị đối tượng xấu lợi dụng chèn quảng cáo không phù hợp. Trong đó có 22 website thuộc 12 bộ ngành và 31 website thuộc 24 tỉnh, thành phố. Cục An toàn Thông tin đã gửi cảnh báo đến đơn vị chủ quản các website để kịp thời xử lý. Những tệp tin có nội dung độc hại, quảng cáo không phù hợp bị các đối tượng lợi dụng cài cắm, chèn vào website cơ quan nhà nước, xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google và thực hiện chuyển hướng người dùng sang website khác khi người dùng truy cập đường dẫn. Theo Cục An toàn Thông tin thì điều này sẽ trở nên nguy hiểm và nghiêm trọng nếu bị lợi dụng để đăng tải phát tán những nội dung xấu độc, xuyên tạc về chủ quyền, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
Trung tâm An ninh Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung xử lý hai hành khách vi phạm quy định về an ninh an toàn hàng không. Trước đó, vào tối ngày 7 tháng 11, an ninh sân bay nhận được yêu cầu hỗ trợ từ tiếp viên của chuyến bay VN186 về việc có hai hành khách tung tin mang súng lên tàu bay. Cơ trưởng sau đó phải ra quyết định từ chối vận chuyển sau sự việc. Sau đó, Cảng vụ Hàng không miền Trung ra quyết định áp giải hai hành khách trên xuống khỏi tàu bay, tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay và lục soát tàu bay. Sau nhiều giờ lục soát, lực lượng an ninh không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm, chất nổ. Hai người tung tin có súng được xác định là Nguyễn Đức TR, sinh năm 1993, trú huyện Tiền Hải và Lê Xuân Quy, sinh năm 1983, trú thành phố Thái Bình, cùng tỉnh Thái Bình. Hiện vụ việc đang được Cảng vụ Hàng không miền Trung xử lý theo quy định của luật hàng không.
Vừa rồi là những thông tin nhanh được cập nhật. Quý vị vui lòng đừng chuyển kênh, bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có các nội dung đáng chú ý khác mà chúng tôi lược thuật như sau.
Sáng nay, Quốc hội thảo luận về dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không Long Thành, nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù về xây dựng công trình giao thông.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức 3 sự kiện lớn chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, đó là chương trình đi bộ đồng hành vì người nghèo, chương trình giao lưu văn nghệ nối vòng tay lớn và chương trình tôn vinh biểu dương hành trình về nguồn giếng Lăng Bác cho 100 gương điển hình tiên tiến.
Cả nước có 9 trường đại học đạt doanh thu năm 2022 từ 1.000 tỷ đồng. Đại học Cần Thơ là một trong số các trường nằm trong top này.
Trong phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine loại trừ việc tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống vào mùa xuân tới.
Hàn Quốc tăng mạnh số giờ thể dục để học sinh giảm béo phì.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp lần thứ 6, sáng nay 9 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng giải trình và làm rõ một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu.
Theo tờ trình, tổng mức đầu tư dự án kiến nghị điều chỉnh là hơn 19.000 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến thời điểm hiện nay là 16.697 tỷ đồng. Nhu cầu vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án là 2.510 tỷ đồng. Do đó, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân số vốn 2.510 tỷ đồng đến hết năm 2024. Ủy ban Kinh tế cho rằng việc trình Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần làm rõ số kinh phí chưa giải ngân hết của năm 2020-2021 đã được chuyển nguồn hay chưa, có đủ điều kiện để báo cáo Quốc hội cho phép kéo dài phần vốn này đến hết năm 2024 hay không. Một số đại biểu tán thành bổ sung vốn, nhưng đề xuất kéo dài thời gian thực hiện giải ngân số vốn như Chính phủ trình chưa thật sự phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, thiếu cơ sở pháp lý để Quốc hội xem xét quyết định nội dung này. Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung số vốn còn thiếu của dự án vào nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 trên cơ sở cân đối nguồn lực trong dự toán.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Dự kiến trong buổi làm việc chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và sau đó các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức 3 sự kiện lớn thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Đó là chương trình đi bộ đồng hành vì người nghèo, chương trình giao lưu văn nghệ nối vòng tay lớn và chương trình tôn vinh biểu dương hành trình về nguồn viếng Lăng Bác cho 100 gương điển hình tiên tiến. Với 3 sự kiện được công bố như trên, hôm qua, ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, chủ trì cuộc họp với các sở ngành thành phố, Mặt trận Tổ quốc các quận huyện, các tổ chức tôn giáo, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố về kế hoạch tổ chức cụ thể 2 trong số 3 hoạt động này.
Theo đó, thì chương trình đi bộ đồng hành vì người nghèo dự kiến diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 26 tháng 11 tại công viên Sông Hậu, huy động khoảng 5.000 người tham gia đi bộ với 2 cự ly 1,5 km có khoảng 500 người tham gia và cự ly 3,2 km có 4.500 người tham gia. Điểm xuất phát là công viên Sông Hậu, đi qua một số tuyến đường như Trần Văn Khéo, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Lê Lợi và đích sẽ là công viên Sông Hậu. Còn chương trình giao lưu văn nghệ được tổ chức vào 3 đêm 9, 10 và 16 tháng 12. Trong đó, đêm đầu tiên sẽ có sự tham gia biểu diễn của các tổ chức tôn giáo, dân tộc. Đêm thứ hai là giao lưu với các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố. Và đêm cuối thì ban tổ chức chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất để công diễn cùng các tiết mục của các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ khai mạc hội nghị cập nhật kiến thức về công tác tôn giáo cho cán bộ chủ chốt cấp thành phố và các quận huyện.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu 5 chuyên đề về luật tín ngưỡng tôn giáo, nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo và tình hình tín ngưỡng tôn giáo hiện nay, tình hình tôn giáo thế giới và Việt Nam, những vấn đề cần quan tâm hiện nay trong công tác tôn giáo, quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và tình hình các tôn giáo được công nhận ở nước ta.
Thưa quý vị, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba giữa quốc lộ 91B giao với đường tỉnh 922 mới, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ cũng vừa khởi công lắp đặt chốt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường tỉnh 923 và đường tỉnh 922 mới.
Đây là nút giao xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua, bởi khu vực này lưu lượng xe lưu thông đông và có các điểm trường học nằm cặp trục lộ. Trong khi đó, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng cùng một số biển báo hiệu giao thông gần như hoàn toàn không có. Dự kiến hệ thống đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt là đèn thông minh, có các giá lông môn, báo hiệu đèn từ bốn hướng. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất hệ thống đèn giao thông tại đây, Ban An toàn giao thông thành phố tiếp tục khảo sát, lập kế hoạch đầu tư lắp đèn tại 4 vị trí giao cắt với các đường tỉnh thuộc địa bàn huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ.
Theo hợp đồng gia hạn lần cuối giữa thành phố Cần Thơ và cơ quan phát triển Pháp, thì đến ngày 31 tháng 12 năm nay phải hoàn tất phần tường kè của dự án kè sông Cần Thơ ứng phó với biến đổi khí hậu. Để không phải vi phạm hợp đồng gia hạn, chủ đầu tư đang tập trung triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công.
Trên công trình thi công gói thầu số 1 của dự án kè sông Cần Thơ ứng phó với biến đổi khí hậu, sau khi hoàn tất phần tường kè, công nhân đang tập trung thi công phần đường giao thông cặp kè. Cùng tiến độ, gói thầu số 3 trên địa bàn phường Lê Bình của quận Cái Răng cũng đang tập trung các hạng mục còn lại như lắp đèn chiếu sáng, trồng cỏ, lát gạch. Với phương châm mặt bằng đến đâu, thi công đến đó, các nhà thầu trong dự án kè sông Cần Thơ đang gấp rút thi công để hoàn tất phần tường kè trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Ông Lê Minh Út, đại diện đơn vị thi công gói thầu số 1, nói:
đang thi công phần mà khuôn viên công viên và đường nội bộ. Bên nhà thầu có cam kết nếu mà bên ban giải phóng mặt bằng mà gói 1 mà bàn giao mà sạch mặt bằng thì nhà thầu sẽ cố gắng thi công được hoàn thành cái phần thi công bản đá tường kè.
Dự án kè sông Cần Thơ ứng phó với biến đổi khí hậu có chiều dài toàn tuyến 5,1 km đi qua quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền với 4 gói thầu xây lắp, kinh phí trên 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA do Cơ quan Phát triển Pháp AFD tài trợ. Dự án này được triển khai từ năm 2016 và theo kế hoạch thì sẽ hoàn thành sau 24 tháng thi công. Tuy nhiên, do tiến độ giải phóng mặt bằng, chi trả bồi hoàn, bố trí tái định cư chậm và dây dưa kéo dài nên đã gần 8 năm mà dự án vẫn chưa hoàn thành. Sau nhiều lần kiểm tra thực địa để giải quyết những khó khăn vướng mắc, đến nay toàn tuyến còn khoảng 20 hộ đang chuẩn bị các thủ tục để di dời. Ông Lê Hoàng Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều và ông Lê Hoàng Nam, Phó trưởng phòng kỹ thuật Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ cùng cho biết như sau.
Ban cũng đã phối hợp với địa phương để triển khai thực hiện giải quyết dứt điểm để bàn giao cho nhà thầu để đẩy nhanh cái tiến độ của dự án. Ban cũng sẽ có những cái biện pháp như là chỉ đạo các nhà thầu tập trung máy móc thiết bị thi công. Những cái đoạn nào đã có mặt bằng thì tập trung hoàn thành dứt điểm và để kịp tiến độ là hoàn thành đúng theo cái ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố là hoàn thành trong năm 2023.
Cái tường kè đó thì cố gắng là hội đồng bồi thường kết hợp chính quyền địa phương và chỗ ban một đó thì sẽ vận động thuyết phục đối với 5 doanh nghiệp là để có mặt bằng thi công xong được cái tường kè. Phần trên bờ kè đó thì công viên thì có khả năng là sẽ không hoàn thành được trong cái việc mà để giao bằng cho đơn vị thi công vào cuối năm. Khu tái định cư Ninh Kiều thì hiện nay cũng đang hoàn thành cái hạ tầng cơ sở vật chất để người dân thi công vào đó ở được thì cố gắng là hoàn thành sớm để người dân là có chỗ ở ổn định.
Theo cam kết với Cơ quan Phát triển Pháp, đến cuối năm nay phải hoàn tất phần tường kè để giải ngân phần kinh phí đối ứng. Nếu vẫn chưa hoàn thành, thành phố phải trích ngân sách địa phương để thực hiện các khối lượng thi công còn lại. Do đó, các biện pháp thi công và thu hồi mặt bằng, bồi hoàn, tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng đang được tập trung quyết liệt để đảm bảo hoàn thành theo cam kết.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Mời quý vị nghe tiếp các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một thống kê gần đây cho thấy cả nước có 9 trường đại học đạt doanh thu năm 2022 từ 1.000 tỷ đồng trở lên, trong đó có 5 trường đại học công lập tự chủ và 4 trường tư thục. Đó là trường Đại học Văn Lang, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học FPT, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Qua thực tiễn cho thấy, cơ cấu nguồn thu của các trường rất khác nhau. Nguồn thu của trường đại học đến từ các nguồn chính, gồm ngân sách, trường công lập, học phí, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, dự án tài trợ quốc tế, hợp tác đào tạo quốc tế, hợp tác đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp và đóng góp của cựu sinh viên. Điểm chung là phần lớn doanh thu các trường đến từ học phí. Mặc dù vậy, doanh thu từ các nguồn khác cũng rất khác nhau. Tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, học phí chiếm khoảng 90,3% tổng nguồn thu. Con số này ở Đại học Bách khoa Hà Nội là 79,5% và trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là 66,6%. Với các trường tư thục, doanh thu đến từ nghiên cứu, chuyển giao và nguồn khác không đáng kể. Đơn cử như trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nguồn thu học phí chiếm đến 98,2% doanh thu, trong khi đó các trường công lập tự chủ vẫn nhận được ngân sách từ nhà nước.
Thưa quý vị, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh là 3 thành phố của Việt Nam đã lọt vào nhóm 10 điểm đến du mục kỹ thuật số phát triển nhanh nhất thế giới. Theo bình chọn của tạp chí du lịch Outlook Traveler, Đà Nẵng đứng thứ 2 trong khi Hà Nội đứng ở vị trí thứ 8. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố thứ 3 của Việt Nam lọt vào danh sách này, đứng ở vị trí thứ 9.
Đà Nẵng đã chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng 107% vào năm nay đối với những người du mục kỹ thuật số. Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng 58% và thành phố Hồ Chí Minh là 55%. Danh sách này đã tính đến các yếu tố như sự phổ biến Wi-Fi ở những nơi công cộng, khả năng xin thị thực dễ dàng, môi trường chính trị, an ninh công cộng cùng một số yếu tố khác. Theo bình chọn, thành phố Tokyo của Nhật Bản nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách những điểm đến phát triển du mục kỹ thuật số nhanh nhất. Danh sách được công bố dựa trên phân tích khoảng 300.000 lượt đăng ký trên cơ sở dữ liệu của 2 năm qua. Du mục kỹ thuật số là thuật ngữ ám chỉ xu hướng làm việc từ xa kết hợp với du lịch.
Ngày hôm qua 8 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 27 quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình. Theo đó thì lễ động thổ công trình được thực hiện khi chủ đầu tư hoặc cơ quan tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án, được cơ quan có thẩm quyền bàn giao mặt bằng hoặc bàn giao mặt bằng theo từng giai đoạn và dự án đã được phê duyệt theo đúng thẩm quyền và đáp ứng yêu cầu về điều kiện khởi công theo quy định. Và lễ khánh thành được thực hiện sau khi công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đáp ứng yêu cầu theo quy định. Dự án được tổ chức một lần lễ động thổ hoặc lễ khởi công và một lần lễ khánh thành công trình.
Quyết định cũng nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức các buổi lễ đối với công trình quan trọng quốc gia là công trình chính thuộc dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công trên cơ sở đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư. Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức các buổi lễ đối với công trình do mình quyết định đầu tư như công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương là công trình chính thuộc dự án nhóm A theo quy định của Luật Đầu tư công và có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố quyết định tổ chức các buổi lễ đối với công trình do mình quyết định đầu tư như công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương là công trình chính thuộc dự án nhóm A theo quy định của Luật Đầu tư công và có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. Một điểm đáng chú ý khác trong quyết định này đó là chủ đầu tư không được yêu cầu nhà thầu thanh toán chi phí cho tổ chức các buổi lễ.
Quyết định quy định chi phí tổ chức buổi lễ được tính vào tổng mức đầu tư của dự án. Theo đó, trên cơ sở cho phép tổ chức buổi lễ của người có thẩm quyền thì chủ đầu tư lập phê duyệt dự toán chi phí cho từng buổi lễ. Dự toán chi phí cho tổ chức buổi lễ được lập phù hợp với nội dung và quy mô của công trình theo định mức tiêu chuẩn chế độ hiện hành của nhà nước. Chủ đầu tư không được yêu cầu nhà thầu thanh toán chi phí cho tổ chức các buổi lễ.
Gần đây, trên địa bàn các tỉnh, thành phố xảy ra nhiều trường hợp tai nạn điện không chỉ gây thiệt hại tính mạng tài sản của người dân mà còn để lại nỗi ám ảnh về vấn đề mất an toàn sử dụng điện trong xã hội. Sự việc tưởng như đã cũ này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những ai thiếu cẩn trọng trong sử dụng điện dẫn đến những hậu quả khôn lường. Do đó, hơn bao giờ hết, nhận biết đầy đủ về cách sử dụng điện an toàn là hết sức quan trọng.
Hai vụ điện giật xảy ra cùng ngày trong tháng 10 vừa qua khiến hai người tử vong tại Bình Thuận. Đó là trường hợp một người phụ nữ đi bắt ốc ngoài ruộng lúa vào sáng sớm và một người đàn ông làm thuê vườn thanh long vướng dây điện bị giật tử vong. Một vụ việc khác cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đó là vào rạng sáng ngày 25 tháng 10, hai vợ chồng trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai chở nhau bằng xe máy đi về huyện Hàm Tân của tỉnh Bình Thuận nhằm mục đích cắt trộm dây điện. Khi đến xã Tân Đức, người chồng trèo lên cột điện dùng kềm cắt trộm đường dây điện trung thế, người vợ đứng ở dưới đất cảnh giác. Lúc đang cắt trộm thì người chồng bị điện giật, chết tại chỗ. Người vợ ngay sau đó đã đến cơ quan công an tự thú.
Đó là một số trường hợp trong rất nhiều trường hợp tai nạn điện liên tiếp xảy ra mà nhiều nguyên nhân là do bất cẩn và thiếu các kiến thức về sử dụng điện an toàn. Thưa quý vị, cùng với những tin báo về tình trạng sử dụng điện thì cũng nguồn tin từ ngành điện. Từ đầu năm tới nay, trên địa bàn 21 tỉnh thành phố phía Nam, ngành điện đã kiểm tra và phát hiện 116 trường hợp trộm cắp điện năng tiêu thụ, truy thu 439.826 kWh điện, tương đương số tiền là 1 tỷ 550 triệu đồng.
Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, so với cùng kỳ năm trước, số vụ vi phạm tăng 8 vụ, với nhiều hình thức trộm điện tinh vi hơn. Trộm cắp điện là hành vi lấy điện trái phép không qua công tơ, tác động nhằm làm sai lệch chỉ số đo đếm của công tơ và các thiết bị điện khác có liên quan đến đo đếm điện, các hành vi lấy điện gian lận khác. Hành vi trộm cắp điện được xử lý theo Nghị định số 17 năm 2022 của Chính phủ. Cụ thể, phạt tiền từ 4 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi trộm cắp điện dưới 1 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi trộm cắp điện từ 1 triệu đến dưới 2 triệu đồng. Trường hợp trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp từ 2 triệu đồng trở lên thì hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
Ngành điện cũng lưu ý nếu khách hàng phát hiện có tổ chức hoặc cá nhân nào mời chào bán các thiết bị tiết kiệm điện không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc các công cụ thiết bị dùng trong trộm cắp điện và có hành vi lôi kéo dụ dỗ trộm cắp điện, khách hàng vui lòng thông báo kịp thời đến điện lực, chính quyền địa phương hoặc gọi điện trực tiếp đến đường dây nóng qua số tổng đài 1900 1006, 1900 9000 để được tư vấn, tránh bị kẻ gian trục lợi bất hợp pháp. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, sau 2 ngày họp, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 vừa kết thúc với tuyên bố chung đề cập đến các chủ đề gồm xung đột Israel-Hamas, xung đột Nga-Ukraine, tình hình trên bán đảo Triều Tiên, các diễn biến ở Ấn Độ-Thái Bình Dương và thúc đẩy tăng cường hợp tác với Trung Á.
Hãng tin Kyodo dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa trong cuộc họp báo bế mạc hội nghị cho biết các thành viên G7 khẳng định sự cần thiết phải hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng đất Palestine do Hamas kiểm soát đang bị Israel bao vây, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
Các ngoại trưởng G7 cũng nhấn mạnh sự ủng hộ không thay đổi dành cho một ASEAN trung tâm và đoàn kết, thúc đẩy hợp tác với phù hợp tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, sự cần thiết phải hợp tác với Trung Quốc để đối phó với các thách thức toàn cầu cũng như các lĩnh vực có lợi ích chung, nhằm khẳng định tính chất phổ quát và thống nhất của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 và vai trò của UNCLOS năm 1982 trong việc thiết lập khuôn khổ pháp lý chi phối mọi hoạt động ở biển và đại dương. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa trong phát biểu tối ngày hôm qua đã loại trừ việc tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống vào mùa xuân tới và kêu gọi những người đồng hương tránh chia rẽ chính trị.
Theo AP, tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau các cuộc thảo luận ngày càng tăng về khả năng bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm sau. Ông Zelensky được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ 5 năm vào tháng 3 năm 2019. Trước đó đã tránh đưa ra những tuyên bố dứt khoát về vấn đề này. Theo ông Zelensky, Ukraine hiện trong thời gian xung đột có quá nhiều thách thức. Việc tổ chức bầu cử là hoàn toàn vô trách nhiệm. Luật pháp Ukraine cấm bầu cử trong thời gian thiết quân luật, tức là được áp dụng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nước này sẽ cần sửa đổi luật nếu quyết định tổ chức bỏ phiếu. Thông tin về cuộc bầu cử tổng thống Ukraine xuất hiện trong bối cảnh một số sĩ quan quân đội Ukraine cho rằng chiến dịch phản công của quân đội nước này ở các vùng do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine đang gặp bế tắc.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch cơ bản lần thứ 2 về tăng cường sức khỏe cho học sinh. Kế hoạch này được xây dựng 5 năm một lần căn cứ theo luật sức khỏe học sinh, trong đó có nội dung chính là tăng mạnh số giờ thể dục.
Số giờ hoạt động thể chất của học sinh lớp 1 và lớp 2 bậc tiểu học trong vòng 2 năm qua là 80 giờ sẽ được tăng lên thành 144 giờ từ năm sau, tức là gần gấp đôi. Bộ trên cũng xúc tiến phương án tách hẳn môn thể dục khỏi tiết học hoạt động vui nhộn gồm âm nhạc, mỹ thuật và hoạt động thể chất ở bậc tiểu học. Từ năm 2025, số giờ hoạt động tại các câu lạc bộ thể thao ở bậc trung học cơ sở sẽ được tăng thêm 30%. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng lập phương án sửa đổi để học sinh bậc trung học phổ thông phải hoàn thành số học phần bắt buộc môn thể dục.
Tờ Japan Times sáng nay đưa tin một vụ phun trào núi lửa dưới đáy biển Nhật Bản đã hình thành nên một hòn đảo mới cách thủ đô Tokyo khoảng 1.200 km về phía nam.
Hòn đảo mới là một phần của quần đảo Ogasawara được tạo thành bởi chủ yếu là các khối đá. Hiện tượng này từng xảy ra một lần vào năm 2013, tạo nên một phần hòn đảo nhỏ có đường kính 2 km cũng nằm trong chuỗi đảo Ogasawara của Nhật Bản. Đây được gọi là phun trào magma dạng giếng. Khi magma phun trào dưới nước và đông cứng thành đá bên dưới bề mặt của nước biển, khác với dung nham phun trên mặt đất. Theo chuyên gia, hòn đảo mới này có thể tồn tại, mở rộng thêm và sáp nhập với đảo Iwo Jima nếu núi lửa tiếp tục phun trào.
Ba người đã thiệt mạng và một người bị thương sau khi mái của một mái nhà thi đấu ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bị sập vào tối thứ ba tuần này. Theo một người dân địa phương thì nhà thi đấu là nơi tổ chức huấn luyện bóng rổ cho thanh thiếu niên. Trước khi nhà thi đấu bị sập, ở đây có tuyết rất dày và mái nhà của nhà thi đấu bóng rổ phủ rất nhiều tuyết.
Theo thông tin chính thức, khi vụ sập nhà thi đấu xảy ra, có 7 người đang ở trong nhà thi đấu, trong đó 3 người tự thoát ra ngoài, 1 người bị thương nhẹ và 3 người thiệt mạng. Người dân địa phương đã ngay lập tức vào trong tòa nhà sập để tìm kiếm người còn sống sót. Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, tại hiện trường, một cấu trúc bê tông bị giỏng xuống và bị bao phủ bởi tuyết rơi. Người phụ trách câu lạc bộ đã bị bắt giữ. Nguyên nhân vụ tai nạn sập mái nhà thi đấu đang được điều tra thêm.
Thưa quý vị, một nghiên cứu mới của Trung tâm Mô phỏng ứng phó mối đe dọa và chuẩn bị nâng cao của Mỹ cho thấy trí tuệ nhân tạo AI có thể được sử dụng để giúp phát hiện các dấu hiệu nguy cơ và thậm chí có thể ngăn ngừa đột tử do tim.
Theo nghiên cứu, AI phân tích các yếu tố sức khỏe để xác định những người có nguy cơ tử vong đột ngột do tim rất cao của 25.000 người ở Paris của Pháp và Sisto của Mỹ chết vì ngừng tim đột ngột và 70.000 người khác còn sống theo độ tuổi, giới tính và khu dân cư. Ngoài ra, thì theo ông Finn Sheehan, người sáng lập Trung tâm Mô phỏng ứng phó mối đe dọa và chuẩn bị nâng cao của Mỹ, các nhà nghiên cứu dùng AI tạo ra các phương trình rủi ro cá nhân hóa cho các cá nhân bằng cách kết hợp dữ liệu điều trị huyết áp cao, tiền sử bệnh tim và rối loạn hành vi như lạm dụng rượu. Hiệp hội Y tế Mỹ đánh giá AI có thể xác định hơn 90% khả năng những người có nguy cơ tử vong đột ngột, giúp các bác sĩ đưa ra những chẩn đoán sớm và hữu ích hơn.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.